Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn xe quá khổ quá tải nhằm góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế tai nạn giao thông do xe quá khổ quá tải gây ra của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, các thành phố lớn nói riêng xuất hiện tình trạng ô tô, xe gắn máy, gắn biển kiểm soát giả hoặc chỉnh sửa biển, gây ra những phức tạp và bức xúc liên quan đến xử lý phạt nguội và thu phí tự động không dừng trên đường cao tốc. Trước vấn nạn sử dụng biển kiểm soát giả che chắn làm mờ chỉnh sửa biển số xe gây bức xúc trong nhân dân và khó khăn cho cơ quan chức năng, hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai các giải pháp xử lý thực trạng nhức nhối này. Bài viết sau nói rõ hơn về các giải pháp mà chúng tôi vừa nêu. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, tình trạng sử dụng biển kiểm soát giả, biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp đã xuất hiện từ trước. Tuy nhiên, từ năm 2020 trở lại đây, rộ lên hiện tượng gắn biển giả, chỉnh sửa biển, che biển, làm mờ biển, lật biển, hai biển số gây bức xúc trong nhân dân. Các đối tượng gia tăng những chiêu trò này để thực hiện các hành vi phạm tội trên các tuyến quốc lộ và các đô thị, nhất là khi cảnh sát giao thông các tỉnh đưa vào hệ thống giám sát phạt nguội nhằm trốn tránh vi phạm gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Đây là lỗi cố ý trốn tránh trách nhiệm pháp lý, làm mất cân bằng và bình đẳng trong tham gia giao thông của người và phương tiện. Trước năm 2022, lỗi vi phạm này được Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt còn thấp từ 800 đến 1 triệu đồng. Từ năm 2022 này, Nghị định số 123 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100 đã nâng mức xử phạt hành vi này lên gấp nhiều lần. Cụ thể, xử phạt chủ phương tiện có hành vi lắp đặt thiết bị sai, sửa đổi biển số xe từ 4 đến 6 triệu đồng với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng với tổ chức doanh nghiệp. Hành vi gắn biển số giả bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng với cá nhân và từ 12 đến 16 triệu đồng đối với tổ chức doanh nghiệp. Đề cập đến giải pháp đối với vấn nạn này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông vừa qua đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông các địa phương trên toàn quốc cần tăng cường xử lý các vi phạm này. Trước hết, cần tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, khuyến khích người dân phát hiện và lên án các hành vi sai trái này. Người dân có thể ghi nhận cung cấp cho lực lượng chức năng chứng cứ, ảnh video, phản ánh trên truyền thông, mạng xã hội để kịp thời tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm. Đồng thời, để xử phạt đúng người, đúng hành vi, lực lượng chức năng căn cứ vào cơ sở dữ liệu điện tử về đăng ký xe, chủng loại xe, đời xe, màu sơn có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, tra cứu đúng phương tiện vi phạm. Bộ Công an đang chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông nghiên cứu phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành định danh, mã hóa biển số xe để thống nhất quản lý, ngăn chặn tình trạng làm giả biển số xe. Đại tá Nguyễn Quang Nhật khuyến cáo, khi nhận được thông báo phạt nguội mà chắc chắn phương tiện của mình không vi phạm, người dân cần liên hệ cơ quan công an để cung cấp chứng cứ, hồ sơ, giúp cơ quan chức năng phân tích làm rõ xác minh đúng phương tiện mới xử phạt. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể gọi ngay đến số điện thoại 113 của Công an các tỉnh, số đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông 069-2342-608 để phản ánh, đồng thời ghi hình làm bằng chứng gửi cơ quan chức năng. Khi người dân mua bán chuyển nhượng phương tiện, cần thực hiện đúng quy định, sang tên đổi chủ phương tiện, tránh phiền toái khi xe vi phạm, nhưng vẫn mang tên đăng ký xe của chủ cũ. Các trạm thu phí và công ty cung cấp dịch vụ thu phí cần siết chặt quản lý dán thẻ ETC kiểm soát tại các trạm thu phí. Nếu phát hiện trường hợp giả mạo, cần trao đổi ngay với lực lượng cảnh sát giao thông để phối hợp xử lý. Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông cũng cảnh báo, hiện nay có nhiều đối tượng lừa đảo gọi điện đến người dân thông báo phương tiện giao thông vi phạm tại một địa điểm nào đó, yêu cầu đến địa chỉ cụ thể để giải quyết. Người dân cần cảnh giác cao độ với loại tội phạm này bởi không có lực lượng chức năng nào thông báo bằng điện thoại đến người dân và trường hợp xử phạt đều phải có giấy tờ đóng dấu cụ thể. Và từ ngày 21 tháng 5 năm nay, cơ quan công an gửi giấy phạt nguội về địa chỉ cư trú của công dân. Người dân có thể lên công an xã, phường, quận, huyện hoặc lực lượng cảnh sát giao thông để giải quyết. Quá trình làm việc, người dân được xem lại hình ảnh vi phạm, phân tích lỗi vi phạm, xác định rõ phương tiện vi phạm thì mới xử lý. Nếu vụ việc phức tạp thì cơ quan công an phải xác minh làm rõ mới có thể xử phạt. Bên cạnh đó, người dân có thể tra cứu phạt nguội trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dịchvucong.gov.vn hoặc trên cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông tại địa chỉ www.csgt.vn. Trường hợp nhận thông báo vi phạm khi làm thủ tục gia hạn đăng kiểm, phương tiện vẫn được cấm đăng kiểm tạm thời 15 ngày để chủ xe có đủ thời gian xử lý. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp cũng lưu ý, tình trạng làm giả, chỉnh sửa biển số xe để né phạt nguội hoặc gian lận khi lưu thông qua các trạm thu phí không dừng nếu còn kéo dài và không được xử lý dứt điểm sẽ tạo nên sự bất bình, thiếu nghiêm minh và không chính xác trong xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực giao thông đường bộ. Bà Phan Thanh Hà phân tích, mặc dù đã có quy định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tương đối cao tại các nghị định số 100 và nghị định số 123 năm 2021 của Chính phủ, nhưng trên thực tế, tình trạng vi phạm có xu hướng tăng và phổ biến. Việc sử dụng biển số không đúng quy định một mặt gây thiệt hại về tài chính cho các chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của công dân khi phải bố trí thời gian làm việc với các cơ quan có thẩm quyền nhằm khẳng định sự ngay tình của mình. Đối với các cơ quan chức năng, việc xác định chính xác đối tượng vi phạm trong các trường hợp làm sai lệch biển số như đã nêu rất mất nhiều thời gian, nhân lực, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để chứng minh lập biên bản và xử lý vi phạm. Do vậy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật kiến nghị trong thời gian tới, ở góc độ xử phạt vi phạm hành chính, Chính phủ cần tính toán, cân nhắc, tăng mức phạt đối với các hành vi này, có thể lên gấp đôi so với mức phạt hiện nay để tăng tính răn đe. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa ban hành văn bản hợp nhất số 12, hợp nhất thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Trong phần còn lại của chương mục An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu về quy định mới này. Chúng ta cùng nghe. Đối tượng áp dụng văn bản hợp nhất số 12, hợp nhất thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, gồm có sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, công an các đơn vị địa phương, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiệm vụ của cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát văn bản hợp nhất số 12, hợp nhất thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông quy định. Phải thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thuộc phạm vi tuyến đường địa bàn được phân công, phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm quy định bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, điều tra giải quyết tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ và tham gia phòng chống khủng bố, chống biểu tình gây rối, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, cứu nạn, cứu hộ, giải quyết cháy nổ trên các tuyến giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, thực hiện các nhiệm vụ sau: phát hiện những bất cập trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự và giao thông đường bộ để báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền, kiến nghị với cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời, hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, thực hiện các nhiệm vụ khác của lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Văn bản hợp nhất số 12 cũng quy định rõ về quyền hạn của cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát là được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của luật giao thông đường bộ, thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật. Kiểm soát việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật, đồng thời được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra. Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản, được trang bị lắp đặt sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng đổ phương tiện giao thông khi có tình huống ách tắc giao thông, tai nạn giao thông hoặc khi có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện các quyền hạn khác của lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.